Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 26. Sùng quái lẳng lặng không thốt một lời, hai tay hai chân nhất tề múa thành hai trái cầu người, sử dụng ngay thủy mẫu công lăng lông lốc đến tấn công Trùng Dương. Lần này Trùng Dương lại dùng kình lực nhất dương chỉ xoay nhẹ song chưởng giơ thẳng lên cao, thân hình song quái liền mất ngay tự chủ, bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai người tự như đằng vân giá vũ bị đẩy tuốt lên 6-7 trượng cao. Sau đấy thân hình hai người như lưu tinh nhằm thạch trúc đầu rơi băng băng trở xuống. Hai chiếc sọ dừa của song quái tựa như hai trái chùy nện mạnh xuống lòng đất, bộp bộp vang lên hai tiếng. Châu Bá Thông vỗ tay cười và nói:
Tiệt quá, tiệt quá, môn công phu này nên gọi là con rùa mắc câu.
Sáu đệ tử của toàn chân phái thấy song quái bị té lần này, cử chỉ buồn cười tựa như con rùa đen bị lưỡi câu giật lên khỏi mặt nước, đồng thời cười sổ lên. Song quái bị té trước sau hai lần, tuy không đến đổi gì, nhưng vì lúc nãy hai chiếc đầu tông vào nhau đã làm chúng nhức rim cả đầu óc. Lần thứ hai lại càng nặng nề hơn nữa, từ trên cao té xuống. Tuy nhờ có chiếc áo da cá bảo vệ thân thể nhưng khắp người cũng đau đớn như dằn. Nếu cứ y thế này té thêm vài lần nữa, dù không ngất đi ít nhất cũng gãy xương lòi gân mà nằm bẹp luôn. Chúng biết không thể nào địch nổi bản lãnh của Trùng Dương nên đành quỳ ngay dưới đất và nói:
Võ học của quý phái thật là đúng danh bất hư truyền. Anh em chúng tôi hôm nay mới sáng mắt và biết rằng kẻ giỏi vẫn còn có kẻ giỏi hơn.
Châu Bá Thông đứng bên liền quát lớn:
Chúng mày đã phục rồi chưa? Mau móc hộp chân kinh trong người ra rồi cho đem ta cho phép rùa đen chúng mày bò đúng 100 bước, sư huynh ta mới bằng lòng tha chết cho bọn mày.
Nhất quái âm Trường Giang lộ vẻ bất đắc dĩ, thò tay ôi lôi chiếc hộp từ sừng tê ngu cầm gọn trong tay. Châu Bá Thông hớn hở hét lớn:
Đưa đây cho ta.
Chàng định thò tay tiếp lấy chiếc hộp, âm Trường Giang bất thần dùng sức ném mạnh chiếc hộp lên cao múc trên 10 trượng. Chiếc hộp bị ném quay tròn giữa không trung và sắp rơi nhanh xuống triền núi. Châu Bá Thông và 6 đệ tử toàn chân phái không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Mọi người cả giận đồng thét lên như sấm. Nhưng Trùng Dương đã đoán được trước ý định của đối phương sẽ làm như thế nào nên chàng không chút chậm trễ. Chiếc hộp vừa bị ném đi, chàng liền sử dụng thế độc hạt xung tiêu nhảy vút lên cao, phi xa hơn 3 trượng, vừa đúng phương hướng của chiếc hộp trước xuống, bình tĩnh giơ tay ra bắt gọn chiếc hộp. Sau đấy quẩy mình một cái, thân hình tựa như một chiếc nhạn đập cánh lượn tròn giữa không trung, đáp nhẹ xuống nền đất. Châu Bá Thông tức giận cành hông, không thèm phân phải trái, hùng hổ sử chưởng lên thôi mạnh vào ngực kẻ địch. Âm Trường Giang cười lên một tiếng quái dị, thân hình liền nhào ngay xuống đất lăn tròn, nhanh như cơn gió lông lốc đến dưới chân Châu Bá Thông rồi quơ tay níu cứng lấy hai tay chàng. Châu Bá Thông nhanh như cắt trầm cổ tay xuống đánh trúng giữa đỉnh đầu của Âm Trường Giang, nghe bột một tiếng. Nếu không phải là người thường chúng trưởng ấy phải bể đầu phọt óc chết chứ không kịp thở. Nhưng Âm Trường Giang nhờ có chiếc áo da cá che chở bên ngoài nên chỉ ngất đi một chút rồi thôi. Y nhồi người lên ôm lấy nửa thân dưới của Châu Bá Thông vận sức vật mạnh. Hai người đồng té lăn cù dưới đất, ôm xà nẹo nhau thành một khối, và cứ thế hai người lăn qua lộn lại dưới đất, tay đấm chân đạp đấu nhau một trận chí tử. Âm Trường Hà định thừa cơ không ai để ý rút lên trốn xuống. Mã Khu hai người liền sấn tới bước lại cản, đoạn hét lớn:
Cẩu tặc chạy đi đâu?
Song kiếm của hai người đã phân tả hữu, hai bên đâm thốc tới. Âm Trường Hà cậy vào chiếc áo da đặc biệt không sợ đau kiếm đâm thủng được nên không thèm tránh né, giờ hai tay xử thế mà hải mãn triền yên trong pho thủy lăng quyền, chộp lấy hai lưỡi kiếm đồng thời phi nhanh hai chân đá vào hạ bộ của người. Nào ngờ bản lãnh của Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ cũng không kém lanh lẹ. Hai tay của Âm Trường Hà chưa chạm đến lưỡi kiếm thì Mã Khu hai người đã thâu nhanh kiếm trở về, thân hình thối lui ra sau 3 bước. Hai tay chặn của Âm Trường Hà rơi vào không, y chưa kịp đứng vững thì mũi kiếm của Vương Sứ Nhất và Đàm Sứ Đoan đã đâm chéo vào hạ bộ của y. Âm Trường Hà lẽ như chiêu tứ chi nhập thành một, y đã cuộn tròn thành một trái banh người lăn tròn dưới đất, vừa vặn hai mũi kiếm của Vương Đàm hai người chém trúng vào thân hình y, nhưng nhờ vào lớp da cát cản lại đâm không thủng được. Hai người công lực còn non kém, không biết lập tức triệt kiếm trở về nên bị Âm Trường Hà ngoéo tay ra, lẹ chụp được mũi kiếm dùng sức giật mạnh một cái. Vương Đàm hai người thờ ơ không kịp đề phòng, hai chân không nương được chới bới té nhào vào lòng của Âm Trường Hà. Trùng Dương vừa chụp được chiếc hộp, thân hình còn lơ lửng ở không, thấy Châu Bá Thông và sáu đệ tử của mình cùng anh em song quái đang quần nhau túi bụi thành một khối khó rút đôi ra được. Chàng lập tức vận dụng hết kinh lực của Nhất Dương Chỉ, giơ hai ngón tay trên bàn tay trái ra hướng xuống mặt đất vạch một đường tròn. Liền khi đó từ mặt đất bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Sức mạnh của trận cuồng phong ấy thật vô cùng kinh khủng. Thân hình Âm Trường Giang và Châu Bá Thông đang dính xà nẹo nhau bị sức hút của cơn gió mãnh liệt ấy nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Âm Trường Giang hoảng hốt vội buông Châu Bá Thông ra. Hai anh em song quái bị kình lực Nhất Dương Chỉ của Trùng Dương điều khiển đi băng băng từ miền núi cao rơi lông lóc xuống chân núi Tùng Sơn. Châu Bá Thông bị Âm Trường Giang ôm trong lòng từ nãy giờ thiếu điều muốn đứt cả hơi thở, mà nhờ sư huynh Trùng Dương dùng Nhất Dương Chỉ mới giải cứu được cơn nguy khốn. Trong lòng hết sức phẫn nộ, liền nhảy dựng lên định đuổi đập chúng cho đã nư. Trùng Dương vội lớn tiếng gọi lại:
"Sư đệ, giặc cùng chớ đuổi, như vậy cũng đủ cho chúng tẩn rồi, để mặc chúng chạy đi thôi."
Châu Bá Thông tuy từ nhỏ đã quen tật cứng đầu cứng cổ, tánh trắng mắt không chừa, nhưng bình nhật rất sợ sư huynh của mình, nên vừa nghe Trùng Dương khuyên ngăn liền dừng chân đứng lại. Anh em song quái, thân hình như hai trái dừa khô rụng xuống, lăn tròn xuống triền núi trên mấy mươi vòng cho đến lúc người của chúng chạm hẳn một phiến đá tròn như cái mõm nhô ra ở triền núi ngăn thân hình chúng lại, mới lóp ngóp bò dậy được. May nhờ có lớp da cá bảo vệ lấy thân thể, chúng mới khỏi bị thương tích. Sòng quái hít mạnh một hơi dài rồi mới từ từ đứng thẳng người lên được. Âm Trường Giang bỗng ngẩng đầu lên gọi lớn:
"Những lão tặc mang rợ của toàn chân phái kia, gia gia hôm nay chịu thua bọn mi một keo, nhưng mi ỷ đông người mà thắng, chúng ta chẳng có danh dự gì đâu. Nếu bọn mi có gan thì ngày đoạn nhật sang năm hãy đến Đông Hải Lục Hoành đảo cùng chúng ta thử tài một phen. Nếu bọn mi nhát gan chẳng dám đến thì anh em chúng ta sẽ rêu rao với khắp võ lâm giang hồ là nhân vật toàn chân phái là bọn chuột nhắt, chỉ có tài ỷ chúng hiếp cô thôi."
Trùng Dương chưa kịp trả lời, Châu Bá Thông đã nổi nóng không nhịn được liền hất lời:
"Ê, có cái gì mà không dám? Nếu bọn bay muốn danh dự thì sang năm đúng mùng 5 tháng 5 tiết đoan nhật, ta sẽ cùng mấy sư điệt với Lục Huỳnh Đạo tới Lục Huỳnh Đạo cho chúng mi nếm mùi danh dự cho biết."
Những lời khinh suất không chút đắn đo lợi hại của Châu Bá Thông, Vương Trùng Dương dù muốn ngăn cũng không kịp được. Âm Trường Giang khoái trá cười lên điên dại nói:
"Ê, tốt lắm quân tử, một lời như giấy chấm mực đen, sang năm đoan ngọ anh em lão gia chờ tại Lục Huỳnh Đạo."
Nói đoạn hai anh em song quái tựa như hai làn khói đen phi nhanh xuống triền núi Tung Sơn, phút chốc đã mất dạng. Trùng Dương rầy sư đệ:
"Ê Bá Thông, em đã lớn mà tánh như con nít, những lời gian hoạ của bọn chúng sư đệ hơn thua lời nói làm gì, đã hứa rồi mà không giữ lời sẽ làm cho thiên hạ chê cười, nhưng nếu giữ trọn lời hứa có phải chuốc lấy bao nhiêu sự phiền lòng không?"
Châu Bá Thông chù bỏ đáp:
"Nó khích thế ai mà chịu nổi chứ, hai cái con quỷ lùn ấy đúng là bọn bằng môn tá đạo, sớm tối gì tôi cũng quyết đấm vào bọn chúng một trận tơ bời mới hạ tức."
Quả nhiên ngày hôm sau, Châu Bá Thông một mình lò mò đến Đông Hải gây ra lắm sự hải hùng, thiếu chút nữa bị sa hầm trên Lục Hoành đảo, mà nhờ có Đông Tạ Quần Dược Sư cố giải vây mới sống sót trở về. Trùng Dương thở dài lắc đầu không đáp. Chàng đã có ý định tìm sự thanh tĩnh để hưởng thú vô vị, có lẽ vô vi, Nhưng từ lúc tìm được Cửu Âm Chân Kinh, học kinh chưa mở ra được mà đã gây ra bao nhiêu sự việc rắc rối rồi. Nếu sau này mở được chiếc hộp chân kinh được đem ra ngoài thì sự rối rắm lại càng nhiều hơn nữa. Mà không chừng tất cả cường địch trong võ lâm sẽ ùa nhau đến đây mà quấy nhiễu hết tốp này hết đến tốp kia thì biết đời nào mới được yên ổn được. Hồi thứ 24, chung kinh tỏ chí khí. Nhưng sự thể đã đến nước này, thế như đã cưỡi lên lưng cọp muốn leo xuống cũng không được, chỉ còn có cách hứng chịu những biến cố sắp đến mà thôi. Chàng dắt tất cả đệ tử trở về Yên Hà Động, về đến nơi Trùng Dương hỏi Châu Bá Thông: "Sư đệ, em nghĩ sao mà bày ra chơi có trò kỳ cục như thế, đem cái hộp chân kinh quý giá hơn ngàn vàng quăng đi ném lại giữa ban ngày ban mặt. Nếu không có Ngô huynh kịp thời trở về, thật Cửu Âm Chân Kinh có phải bị hai tên ma đầu kia đoạt mất rồi chăng?" Châu Bá Thông xấu hổ đến mặt mày đỏ lưng. Sáu đệ tử đang ngồi sau lưng y đều bặm môi cố nín cười. Trùng Dương biết rõ sư đệ mình tánh quen khỉ khọt, nhưng trước mặt bọn sư điệt cũng nên giữ gìn chút thể thống cho y. Chàng chỉ đành cố nén giận, thở dài nói với chúng đệ tử: "Hey, lần này thầy đến Biện Kinh không đến nỗi uổng công lắm. Nhân sự tình cờ thầy đã tìm được bí quyết mở chiếc hộp." Chàng bèn đem việc sừng tê kỳ chất muối ra sao từ đoạn thực lại cho các đệ tử nghe. Châu Bá Thông liền nhảy tưng lên và nói:
"Muối ăn đấy à, đó ừ, nếu thế thì dễ kiếm, để em xuống núi mua ngay."
Trùng Dương vội ngăn lại bảo: "Ê khoan đã, chiếc hộp nhất định là mở ra được rồi, nhưng chúng ta cũng nên tuân theo lời di ngôn của tiền nhân là phải tắm gội sạch sẽ, cung kính đốt nhang, tụng đủ ngàn biên kinh Quỳnh Đình, sau đấy mới được phép mở chiếc hộp ra được." Châu Bá Thông trề môi:
"Ý, chỉ có chiếc hộp mà cũng phải nam mô ta bà ha, đủ chuyện thiệt là rắc rối gớm."
Trùng Dương bèn sai Đàm Sử Đoan xuống núi mua muối đem về. Toàn chân phái lớn nhỏ 8 người đều y theo lời di chúc của Hải Vân Từ. Từ từ tắm gội tụng kinh đốt hương lễ bái, qua một ngày một đêm mới tụng hết được ngàn biên kinh. Trùng Dương trịnh trọng đem muối bỏ vào chiếc thùng cây đổ nước trong vào, chờ chất muối tan hết mới đem chiếc hộp đựng chân kinh bỏ vào thùng ngâm. Kể ra thì cũng lạ thật, trăm phương ngàn kế cũng không làm sao mở chiếc hộp ra được, thế mà chỉ cần ngâm trong nước muối trong thời gian không đầy một buổi cơm, chiếc hộp trắng như đá, cứng như sắt nguội ấy đã thấy trạng thái mềm nhũn rồi. Trùng Dương bèn thò tay vớt chiếc hộp ra để ngay ngắn trên thạch bàn, lau sạch nước muối xung quanh hộp, rồi lấy một mũi dao găm thật bén trọc mạch theo đường khắp chiếc hộp vừa bị nước muối làm hiện ra. Loan con hai tiếng, chiếc hộp đã trả thành hai mảnh. Chiếc hộp vừa được mở ra, 16 con mắt đều chăm chú đổ dồn về đáy hộp. Quả nhiên không ngoài ý liệu, trong hộp nằm ngay ngắn hai quyển vở chép tay bìa bọc bằng lụa đỏ. Màu lụa đã ngã sang màu vàng tía, bìa quyển vở lồ lộ rõ ràng bốn chữ truyện thật lớn: Cửu Âm Chân Kinh. Châu Bá Thông mừng đến nhảy tưng lên, chàng định giơ tay bóc lấy, Trùng Dương liền ngăn lại: "Ê, đừng có lộn xộn, chờ ta xem lại đã." Châu Bá Thông vội rút tay lại, Trùng Dương cẩn thận cầm lên xem. Thấy có hai quyển, một hạ một thượng, Trùng Dương lật quyển thượng trang thứ nhất đọc thầm: "Thiên chi đạo, tổng hữu dư nhi, bổ bất túc, thị cố hư thắng vật, bất túc thắng hữu dư, thiên hạ võ học vạn lưu đồng tông, định ư nhất, võ học tinh già, thu khí thành dân, phách thạch sanh hỏa, đốc mạch nhị huyệt nhất thông, tức năng đoạt thiên địa chi tạo hóa, thượng cách thương minh, thanh vấn ư thiên, lão tử sở dị tai ự trung nhân giả." Tạm dịch: đạo của trời lấy cái dư mà bù vào cái thiếu, đây là cái chuyện cớ lưng mà thắng đầy, cái thiếu thắng sự dư. Võ học trong thiên hạ tuy vạn nhánh nhưng cùng một nguồn, tóm lại chỉ là một. Người võ học tinh suốt có thể thổi khí thành mây. chẻ đá ra lửa, nếu đốc mạch hai huyệt đều thông thì có thể đoạt quyền tạo hóa của trời đất. Thượng sách câu diệu minh mẫn, tiếng vọng tới trời, cho nên lão tử mới nói do từ trong thân ra vậy. Trùng Dương đọc đến đây bất giác giật mình, thầm nghĩ rằng: Ê, Cửu Âm Chân Kinh cao diệu vậy, lợi hại như vậy, nếu tập xong chắc có thể thành kẻ trường sanh bất lão, mà trở nên một vị thần tiên trên mặt đất vậy. Nhưng tại sao Hải Vân Tử đã giữ nó được trên 10 năm mà vẫn không thoát khỏi cái chết kìa? Chàng lật sơ qua quyển thượng một hồi, thấy toàn là võ học bí kíp lý giải những công phu hít thở. Chàng liền lật đến quyển hạ để xem thì nội dung đã khác với quyển trước, toàn là phương pháp luyện công, nhưng công phu luyện công ấy đều ác độc dị thường. Trang nhất và trang hai của công phu Cửu Âm Thần Trảo hoàn toàn dùng công lực của ngón tay, khác hẳn với phép luyện Nhất Dương Chỉ phải cần dùng đến một số lớn heo dê còn sống, rồi dùng chỉ lực thọc mạnh vào trong ốc của chúng, luyện đến khi đầu năm ngón tay đã thành công, còn phải tẩm thêm chất độc lên ngón tay mới được. Trang ba và trang tư ghi chú bí pháp Hồi Tâm Chưởng, hoàn toàn sử dụng bằng chưởng công khác hẳn với phích không chưởng của toàn chân phái, vì chưởng lực của Tội Tâm Chưởng sau khi thoát ra ngoài có thể làm nát bấy quả tim của địch, làm cho đối phương thổ huyết mà chết. Trang thứ 5 đến trang thứ 8 thì chép về Độc Hợp Thần Công, đó là công phu luyện tập móng tay, luyện xong có thể vừa đụng vào thân người kẻ địch sẽ chết không phương cứu chữa. Trùng Dương xem đến trang thứ 8 sắc mặt liền đổi khác. Cửu Âm Chân Kinh hoàn toàn ghi chép những công phu ác độc như thế này, nếu muốn luyện tập nó thì phải tàn hại biết bao nhiêu sinh vật, tỉ như Cửu Âm Thần Trảo phải dùng trâu chó làm vật hy sinh cho mình luyện tập, rồi Tồi Tâm Chưởng và bá Độc Hợp Thần Công cũng phải có mèo chó để cho người luyện tập thí nghiệm. Chàng là một người đã xuất gia cầu đạo không được phép sát sinh thì đâu có thể vì luyện võ công mà trái với lẽ đạo dạy cho đệ tử môn hạ mình luyện tập ư? Không những chẳng nên dạy cho đám đệ tử luyện tập loại công phu ác độc ấy, mà còn phải ra công đề phòng hai quyển chân kinh lọt vào tay người ngoài, tổng cả ân đức của mình nữa là khác. Rốt cuộc sự hao tâm mất trí của chàng để lấy lại cho được Cửu Âm Chân Kinh đã không ít lợi gì, mà còn chuốc lấy bao nhiêu sự rắc rối cho mình. Châu Bá Thông và 6 đệ tử cung kính đứng im chờ đợi, thấy Trùng Dương đọc hơn 10 trang mà sắc mặt lúc thì tái xanh, thần sắc càng lúc càng biến đổi thêm, cuối cùng ngừng tay không lật nữa mà tỏ vẻ buồn rầu tư lự, cao mày nghĩ ngợi. Nên ai nấy đều hồ nghi không hiểu trong kinh ghi chép những gì. Châu Bá Thông không dằn được, bèn cất tiếng hỏi:
Sư huynh, chân kinh anh đã đọc sơ rồi, sao Lâm Thinh không nói gì hết? Chẳng lẽ bị tráo thứ giả rồi hay sao?
Trùng Dương buồn bã lắc đầu không đáp, rồi bỗng nhiên đứng phát dậy, đập mạnh tay lên mặt ghế đá, bộp một tiếng, đá vụn liền bay lên rào rào trên mặt bàn, chiếc bàn đá cứng lõm sâu xuống hình một bàn tay rõ ràng cả những dấu chỉ tay, tựa như dùng dao chạm khắc lên vậy. Mọi người quán hồn ngạc nhiên hết sức, Trùng Dương bỗng kêu lên: Tà quậy mật! Đáng lẽ chân kinh này ta nên để nó chìm mãi dưới đáy suối Hoa Sơn mới phải chứ, võ học trên chân kinh tuyệt đối không nên luyện tập. Lời nói của chàng vừa thốt, Châu Bá Thông và 6 đệ tử ngạc nhiên đến cực độ. Châu Bá Thông là người sáng mắt nhất trong bọn, liền tru tréo lên:
Sư huynh, anh nói gì vậy? Đưa nguyên bản chân kinh cho tiểu đệ xem thử coi.
Miệng nói tài đã thò bóc lấy quyển chân kinh, Trùng Dương bất thần vung tay áo một cái và kêu lên:
Dàn ra, không được loạn động.
Bùng chát hai tiếng, thân hình Châu Bá Thông liền bị đẩy bật ra xa hai trượng. Mã Ngọc, Sứ Cơ và mọi người đều giật mình sợ sệt, vì tuy công phu của Châu Bá Thông chưa đến mức thượng đẳng siêu việt nhưng cũng đạt tới cảnh giới thăng đường nhập thất. Mà sư phụ rung khẽ tay áo một cái, thân hình của sư thúc văng bắn ra xa như mũi tên lìa ná, đủ thấy công phu của sư phụ mình cao diệu đến mức không lường được. Châu Bá Thông lăn tròn dưới đất một vòng rồi nhảy dựng lên kêu:
Sư huynh, sao lại dùng thái ất quyển số tiểu đệ? Nếu xương gân của tiểu đệ không cứng rắn, có phải bị sư huynh đánh cho dở sống dở chết chăng?
Trùng Dương vẻ mặt lạnh tựa như lớp sương mù che phủ, trầm giọng nói:
Các người nên hiểu rõ, Cửu Âm Chân Kinh là quyển kinh thư độc đáo trong thiên hạ, nhưng tiếc thay công phu trong kinh lại tàn bạo quá mức,
không đáng cho chúng ta là đệ tử có quyền môn luyện tập nó. Vậy bắt đầu từ hôm nay, bổn chân kinh này chúng ta không được phép luyện tập, cũng không được phép xem nó. Kẻ nào dám trái lệnh nghiêm cấm của ta lén đọc chân kinh này sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi động, khai trừ khỏi môn phái. Toàn, bọn người có nghe rõ chưa? Trùng Dương chân nhân tánh tình vốn ôn hòa khiêm cung, đối với đệ tử rất từ ái, không hề nói năng nặng lời. Nhưng lần này khác với thái độ hàng ngày, khiến Châu Bá Thông và sáu đệ tử đều ngẩn ngơ kinh ngạc, tựa như chú máng lạc thành đồ, sững sờ cả buổi mà không thốt lời được. Vậy lát sau Mã Ngọc mới rụt rè lên tiếng:
Thưa sư phụ, đệ tử xin mạo muội hỏi rõ một điều. Võ công ghi chép trên quyển kinh ấy vì sao gọi là tàn bạo? Sư phụ có thể cắt nghĩa cho chúng con hiểu rõ, để chúng con lấy đó mà sửa mình.
Trùng Dương gật đầu đáp: Công phu trên kinh tàn bạo như thế nào phải không? Chỉ với môn trảo công mà phải dùng ốc trâu dê sống để luyện tập, với một đoạn cũng điểu họ hiểu rõ nội dung của một quyển rồi. Thử hỏi các con, môn công phu như vậy có nên luyện hay không? Chúng đệ tử lắc đầu le lưỡi, đồng thanh đáp:
Ai chà, trong thiên hạ lại có môn võ công tàn nhẫn vậy sao? Ơi, tất nhiên là không nên luyện nó.
Châu Bá Thông mặt mày nhăn nhó như khỉ đáp:
Chỉ xui xẻo cho mình, trăm cắn đắng ngàn cay mới đem được quyển chân kinh về, học kinh lại không thể mở ra, phải phí bao nhiêu tâm cơ mưu kế mới mở nổi chiếc hộp, thì chân kinh lại không thể luyện, đến nỗi đọc sơ quan chút cũng không có quyền đọc. Như vậy còn để lại làm gì cho mệt trí hao hơi, theo tội thì đem nó bỏ vào lò lửa quách cho êm chuyện.
Trùng Dương ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói: Phải lắm, sư cơ, đốt lửa lên. Khu sư cơ lập tức vào trong bưng ra chiếc lò cùng ít rơm củi đến trước hương án của Tam Thanh Đạo Tổ rồi nổ lửa đốt lên. Trùng Dương vừa muốn ném hai quyển chân kinh vào ngọn lửa để đốt, bỗng lúc ấy từ động phía ngoài có một luồng sân phong thổi vào, lửa vừa mới ngấm lên bị gió thổi tắt ngay. Quả là một sự ngẫu nhiên không hiểu được. Trùng Dương ngẩn người suy nghĩ giây lát rồi nói: Khoan đã, đừng có nhóm lửa nữa. Chúng đệ tử đều ngạc nhiên không hiểu. Trùng Dương hai tay nâng lấy chân kinh xem sơ một lúc rồi thở dài nói tiếp: Hey, tâm huyết của tiền nhân, sao ta nỡ đem quỷ diệt cho đành? Ta hãy bắt chước theo ý chí của Hải Vân Tử, đem chung nó thì phải hơn. Châu Bá Thông lạ lùng hỏi:
Sao sư huynh không đốt chân kinh? Anh không sợ sau này sanh ra lắm chuyện, gửi lòng tham bao nhiêu cường địch đến quấy nhiễu sơn môn nữa sao?
Trùng Dương cảm khái nói: Mà đưa lối quỷ dẫn đường, ta tự ta tìm trăm phương ngàn kế lấy cho được chân kinh, ngỡ rằng sẽ được học hỏi thêm, không ngờ lại tạo thêm rắc rối. Sau này dẫu cho gì chân kinh mà chúng ta bị quấy nhiễu thì cũng cam chứ biết làm sao. Trùng Dương quyết làm cho chiếc hộp khác bằng đá để tàn trữ chân kinh một nơi hết sức bí mật, và nguyện sẽ bảo vệ chân kinh trong suốt cuộc đời mình, không lọt vào tay người khác. Trùng Dương định rằng bao giờ chàng sức tàn tận hơi mới chịu đem chân kinh ra hủy diệt. Thời gian thấm thoát đã qua một năm. Vào tiết tháng 3 cuối xuân, Châu Bá Thông bỗng sực nhớ ngày hẹn ước với sông quái họ Âm nơi Lục Hoành Đảo đã đến, nghĩ thầm:
Mình đã nhận lời giao ước của đối phương, không thể nào bội ước được.
Do đó Châu Bá Thông đem ý kiến nhắc với Trùng Dương. Vương Trùng Dương liền bảo:
À sư đệ, sự này chính sư đệ chuốc lấy phiền não cho mình, vậy một mình sư đệ đi phải hơn, đừng trách ta sao không can dự.
Châu Bá Thông đáp:
Dĩ nhiên là biết bản lãnh của sông quái họ Âm cũng tầm thường, sư huynh không cần đi cho mất công, để tiểu đệ và mấy sư điệt đi cũng đủ rồi.
Châu Bá Thông trong ý định nhờ Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ theo giúp tay mình, nào ngờ Trùng Dương lắc đầu nói:
Không được, mấy đồ đệ của ta bản lãnh còn non kém lắm, chưa đủ sức hạ sơn làm trạng danh môn phái, làm sao ta dám cho chúng xuống núi thi thố tài năng được. Sư đệ không dám đi một mình sao? Công phu của sư đệ cũng đủ khắc phục được hai anh em họ Âm, hà tất kêu bọn chúng theo giúp đỡ làm gì?
Châu Bá Thông chẳng biết làm sao hơn liền đáp:
Được rồi, đi một mình thì đi chứ có sợ ai.
Quả nhiên hai ngày sau, Châu Bá Thông liền rời khỏi núi Tung Sơn, trực chỉ về hướng đông nam. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 26 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 27.